Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện ma kinh dị hay nhất năm 2018. Chuyện ma Cấm Luật tập 3 của tác giả Thụy Du qua giọng đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, vui vẻ cùng Thế giới chuyện tâm linh. Chap 10. Sự thật. Ông ta thô bạo nắm lấy cánh tay tôi, lôi sình sịch đến bên miệng giếng, nơi có cái quan tài thủy táng nằm bên dưới, bảo tôi dập đầu quỳ lại. Tôi chỉ khuỵu gối, dập đầu trước phần mộ ông bà tổ tiên, không thể tùy tiện bái lại mộ phần người không rõ lai lịch được. Vừa nghe tôi nói hết câu, toàn thân của ông ta rung lên giận dữ. Người nằm bên trong quan tài là Lam Ngọc. Tôi hơi sững người, nhìn ông ta dò xét. Sao quan tài của bà nội lại phải táng ở dưới giếng? Là do hắn, chính hắn đã hại ta. Người không ra người, ma chẳng ra ma, lừa cả người vợ hết mực thương yêu hắn đang nằm trong quan tài dưới nước kia. Phía sau đường chỉ khâu, đôi mắt của ông ta như vừa lóe lên ánh nhìn đầy căm phẫn. Hắn ta là tên sát nhân. Vùng đảo này đã bắt đầu xáo trộn từ ngày hắn đặt chân đến. Mọi thứ đều thay đổi. Ngay cả Lam Ngọc, cô ấy cũng vì hắn ta mà không ngừng thay đổi, không còn thân thiết cùng ta nữa. Hắn ta nghiêm nhiên trở thành người được dân làng tin cẩn, chỉ vì thứ tà thuật rẻ tiền qua mắt thiên hạ. Nhưng làm sao qua mắt được ta? Tôi phản kháng. Ông bỏ tay tôi ra. Ông nội không thể là người như ông nói. Khóe miệng bị khâu kín khẽ nhếch lên. Được, ta sẽ cho người thấy bộ mặt ác quỷ đằng sau vẻ ngoài đạo mạo giả tạo kia là gì. Nói đoạn, ông ta buông tay tôi ra, đưa bàn tay sương sầu lên mắt tôi, che khuất đi ánh trăng xanh lạnh lẽo đang treo trên đầu. Khi mở mắt ra, tôi thấy một cô gái tuổi tầm 18 đến 20, máu không ngừng chảy ra từ vết cắt trên cổ tay trái. Xung quanh tiếng người la hét khóc lóc gọi nhau làm náo động cả một vùng núi yên tĩnh. Bốn người đàn ông khiêng cái quan tài bằng đồng lên đỉnh núi. Lạ là đồ lễ không hề có trái cây hay gạo muối như thầy Bảy vẫn dặn tôi mang theo khi làm pháp sư. Đứng nửa đường thì hai người khiêng quan tài đi trước đột ngột loạng choạng, chân không vững làm rơi phần ở phía trước của quan tài xuống đất. Hai người đi sau cũng mất đà ngã qua một bên. Quan tài uỳnh uỳnh lăn xuống theo con dốc từ trên đỉnh núi, va vào một tảng đá lớn mới chịu dừng lại. Có thứ gì đó màu đen vừa lao vút qua tôi. Bọn tôi hoảng quá nên mới làm rơi quan tài. Chỉ là con sóc thôi, các anh làm thế này là làm khó cho tôi rồi. Mau đến nâng nó lên. Người vừa lên tiếng này trông quen lắm, chẳng phải là ông nội tôi hồi trẻ đây sao? Một người phụ nữ vừa chạy theo sau đoàn người xuống dốc vừa khóc giống lên. Tôi đã bảo rồi mà, đằng tháng cô hồn còn chôn nó ngay ngày rằm nữa, bảo sao mà không suối quẩy, giờ sinh chuyện rồi đó. Người đàn ông mặt mũi xám xịt trừng mắt nhìn bà ta nói. Đằng mùa hè còn là tháng oi bức nhất trong năm, xác nó phải được chôn ngay, bà không hiểu à? Bà ta cố nói thêm. Nhưng mà hai ngày, ráng để thêm một ngày nữa cho qua rằm tháng 7 rồi chôn không được hay sao, mà phải chôn vào ngày cổng địa ngục mở thế này. Một người khác chen vào. Thôi, giờ cũng sinh chuyện rồi, bà đừng nói nữa. Đột nhiên từng đàn quạ như những mũi tên đen ngòm lao thẳng xuống từ đường chân trời. Cô tấn công đập cánh tới tấp vào mặt mũi những người đi đưa quan tài, khiến họ bỏ chạy tán loạn vì cho là điểm gờ. Một người hét lớn lên cảnh báo. Ngồi xuống ngay, đừng nhìn vào chúng. Mau, nghe lời thầy Hồ đi. Thầy Hồ? Phải rồi, đó là tên người ta vẫn gọi ông nội tôi. Tôi cố nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt ông mình khi ấy, muốn xem có nét nào là tên sát nhân như người đàn ông kia đã nói không, nhưng không nhìn ra được điều gì cả. Tấm gương đồng được dán chặt bên trong nắp quan tài lúc này đã bật tung ra vì lực va đập quá mạnh vào tảng đá, ngả sang một bên. Mặt gương phản chiếu ánh nắng mặt trời, chiếu thứ ánh sáng màu kaki bao trùm lấy những con quạ hung hãn, khiến chúng bổ nhào xuống, đập mạnh vào nắp quan tài. Dù bị thương, chúng vẫn cố loạng choạng đập cánh bay đi. Dầu máu rơi xuống rải rác khắp nơi, nhỏ cả vào bên trong quan tài. Một vài giọt rơi ngay vào miệng xác chết. Tôi dường như thấy nó thấm hết toàn bộ vào làn da tái nhợt, khiến những ngón tay cô ta như có chút phản ứng. Có tiếng hét lên, tôi hướng ánh nhìn về phía đó. Thì ra không chỉ tôi cảm thấy thế, một vài người bắt đầu sợ hãi lùi lại. Cái xác sống dậy kìa! Người hét to nhất ngay lập tức lãnh một cú tát như trời giáng vào mặt. Cậu im đi không? Hoang đường! Tôi đậy cái nắp quan tài lại ngay, còn khiêng đi chôn cho kịp. Những người trong đội mai táng lúc này vẫn đứng nguyên tại chỗ từ xa. Cô phóng tầm mắt ra nhìn, nhìn cho kỹ lại cái xác đang nằm trong quan tài. Thi thể cạn hết máu, trông tái nhợt, khô cứng, vô cùng kinh khiếp, nhưng nó không hề động đậy. Giọng thầy Hồ trấn an: sợ quá nên sinh ảo giác đó thôi. Nào nào, nhanh tay lên. Vừa khiêng đi chưa được 10 bước, lại nghe thấy thứ âm thanh gì đó rất lạ, giống như là tiếng gió thổi qua một cái lỗ hổng nhỏ. Tôi thấy rõ từng người họ đều toát mồ hôi hột, tay chân va vào nhau lập cập, từ từ xoay mặt lại nhìn về hướng quan tài. Không ai được quay đầu, nhìn những thứ không sạch sẽ này vẫn rủi bám theo cả đời, nghe rõ chưa? Nghe thấy tiếng nói đanh thép của thầy Hồ, họ lặng lặng đi tiếp, hướng về phía nghĩa trang trên núi, không ai dám nhìn lại nữa. Vừa đến cổng, âm thanh kỳ dị cũng đột nhiên biến mất, áo ai cũng ướt đẫm, mồ hôi dính bết vào lưng. Nhìn trên bia mộ, tôi biết cô gái này là Hạnh Nhi, 18 tuổi. Nhan sắc vừa phải, ưa nhìn, làn da mỏng manh tái xanh, không hiểu sao lại dại dột đến vậy. Một bàn tay đập lên vai tôi. Ngươi tò mò về lý do cô ta tự tử sao? Lam Ngọc ngày đó cũng như cô gái này, ngây thơ khờ khạo, đến cuối cùng đều đổi lấy tình yêu bằng cả sinh mạng. Cả người rồi cũng sẽ vì cái tên đó mà nằm xuống nơi đất lạnh. Ông nói tên nào? Lục Bảo. Tôi với anh ta là oan gia, yêu đương gì chứ? Tôi phản bác. Ngươi nghĩ mình qua mắt được ma quỷ thần thánh sao? Ta cho ngươi thấy nguyên nhân dẫn đến vết cắt oan nghiệt đã tước đi mạng sống của Hạnh Nhi là gì. Xem như cho ngươi một bài học, để không dẫm lại vết xe đổ của họ. Ông ta cười lớn, giọng cười nghe khùng khục trong cổ họng. Thoáng chốc, khung cảnh quỷ dị trong rừng đã đổi sang một lớp học. Hạnh Nhi vừa ào vào lớp sau tiếng trống báo hiệu tiết 1, vì cô đi muộn nên không có chỗ nào. Ngoài chỗ ngồi ở phía cửa sổ, cạnh bên một cậu khá điển trai. Mình có thể ngồi đây không? Cậu ta ngẩng lên khẽ gật đầu. Tôi thấy khuôn mặt của Hạnh Nhi thoáng nét cảm động, mắt long lanh khi nhìn thấy cậu ta cười với mình. Những ngày tháng sau đó, rõ ràng con tim non nớt kia hiểu rất rõ, đó chỉ là thứ cảm tình phi lý, nhưng cô không làm cách nào ngăn tim mình lại được. Tin nhắn đến chỉ vẹn vẹn đôi ba từ cho cả một đoạn dài. À, ừ, ồ, vậy sao? Ngủ, học, đi chơi. Chỉ có thế nhưng mỗi khi nhận nó, Hạnh Nhi đều rất vui vẻ. Có hôm thì cậu ta nói được thêm một đoạn vài ba câu là cô lại vui mừng đến mất ngủ. Rồi những theo đuổi ngày đêm trong tuyệt vọng đó cũng đổi lại được cái gật đầu đồng ý từ cậu trai cùng bàn. Cô vui mừng đến nỗi đang nghĩ đến viễn cảnh một gia đình hạnh phúc. Có cậu, có cô và cả những đứa con bé bỏng sống cạnh nhau cho đến lúc già và cùng nhau chết đi. Niềm vui mộng tưởng không được bao lâu, cô nhận ra mình chỉ là thứ lốp dự phòng. Khi buồn thì tìm đến. Giờ ra chơi, chen lấn mua thức ăn nước uống mang lên tận bàn, chép phạt thay cậu ta, giữ hộ đồ đạc khi cậu ta chơi bóng. Hạnh Nhi đã phải nhịn ăn, nhịn mặc mua rất nhiều quà, thậm chí là để cậu ta vui, còn mua cả điện thoại di động vào kỷ niệm một năm quen nhau. Một tối nọ sau cả tuần cậu ta tránh mặt, Hạnh Nhi đứng dưới nhà đợi giữa tiết trời lạnh giá. Đã đợi rất lâu, cho đến khi ánh đèn xe hắt thẳng vào mặt. Cô nép vào một góc, nhìn thấy cậu ta đang ôm hôn một ai đó rất đẹp, hình như là chị lớp trên. Cô bố là hiệu trưởng trường cô đang theo học. Ngay lập tức Hạnh Nhi lao ra ngoài chất vấn, nhưng đương nhiên là cậu ta chỉ cười nhạt, cho cô biết vị trí của cô trong lòng hắn ta ở đâu. Chỉ là thứ đồ chơi rẻ tiền, còn không biết thân phận. Tiễn cô gái kia về, cậu quay lưng đi thẳng lên nhà, bỏ lại Hạnh Nhi trong cơn mưa đêm xối xả vừa chút xuống. Mọi thứ trong cô như sụp đổ, lên những bước chân khó nhọc trong đêm trở về nhà. Cô đi thẳng vào phòng tắm và chuyện gì đến cũng đã đến. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hạnh Nhi khi đó. Cô không buồn không vui, không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Dòng máu chảy ra từ tĩnh mạch đang lan nhanh ra khắp sàn nhà, thành từng vệt loang lổ, hòa lẫn cùng với nước từ vòi sen đang xả hết công suất, trôi tuột xuống cống. Cô ấy ngày càng yếu hơn, lạnh hơn. Trong làn nước đang đổ xuống, tôi thực sự muốn biết, cô ấy có đang khóc không? Quay lại nghĩa trang vào ngày chôn cất, khi quan tài vừa hạ xuống huyệt mộ, một tia sét đột nhiên giáng xuống giữa trời quang, đánh thẳng vào quan tài. Mọi người lúc này đều bỏ chạy tán loạn, không còn bình tĩnh thêm được nữa. Tôi đứng nhìn thầy Hồ chạy đuổi theo bọn họ cho đến khi khuất bóng. Đêm xuống, từ dưới quan tài bị đánh cháy xém, lộ ra những móng tay dài nhọn hoắt. Là Hạnh Nhi, dường như cô ta như cái xác chết khô. khô lâu ngày vậy, đã bị vắt kiệt nước, có thể cử động đi lại được, cái nắp quan tài leo lên từ dưới đáy mồ. Có lần tôi nghe thầy bày nói, đồng dùng để tránh thi biến rất hữu dụng. Có lẽ đây là lý do mà ông nội tôi đã chôn cô ta trong quan tài đồng. Thế nhưng quả thật định mệnh luôn đứng im chờ đợi ta. Người tính không bằng trời tính. Tia sắt kia giáng xuống dù vô tình hay hữu ý cũng đã đưa cô ta trở lại. Sau khi rời khỏi nghĩa trang, Hạnh Nhi lững thững bước trở vào trong rừng sâu. Khi bắt gặp cô ta đang ngồi nhai ngấu nghiến con thỏ bị xé nát trong tay, quanh miệng nhễu nhão máu tươi, tôi biết giờ đây cô ta đã không còn là người nữa. Từ thỏ rừng, rắn đến gà lôi heo rừng, dần đến người, ngày càng nhiều. Hàm răng sắc nhọn cắm phập vào cổ những sinh vật sống trên núi. Những ánh mắt kinh hoàng vẫn mở trừng trừng của người dân trong làng khi hút đến cạn kiệt máu, khiến ai ai cũng sợ hãi trốn biệt trong nhà, cửa đóng then cài. Thế nhưng, điều tôi mong nhất là trả thù thì Hạnh Nhi lại không làm. Thậm chí còn buông tha cho hắn ta trong một lần giáp mặt, khi những móng tay sắc nhọn kia đã bóp chặt lấy cổ họng. Lại ra nên bóp chết hắn ta để chút giận thì Hạnh Nhi lại không làm gì cả. Tôi đã thấy giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt trái. Hóa ra dù có là cái xác khô đi hại người, phải sống cuộc đời của một thây ma hút máu người để sống đi nữa, cô vẫn không buông xuống được chấp niệm của mình. Khung cảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là bà nội và một người khác đang nằm trong quan tài. Vây quanh là toàn bộ dân làng tay cầm đuốc, ở chính nơi thầy Bảy đã dựng cây cột cao, dùng để đốt xác bà Hạnh. Trông họ như đang ngủ say. Người đàn ông miệng và mắt đều bị khâu, còn bà tôi đang mặc chiếc áo cưới ngày vợ ông bà về chung một nhà. Theo đúng tục lệ ở làng, trên cổ còn có chuỗi ngọc trai tôi từng thấy ông tự tay đeo cho bà trong giấc mơ hôm nọ. Người nhìn rõ rồi chứ? Chính hắn ta là người đã nói với dân làng muốn tiêu diệt cái huyết thi kia, phải chôn hai người còn sống ở hai vị trí của huyệt La Hầu. Là ta và bà ấy đã tự nguyện hy sinh để dân làng bình yên, với điều kiện từ sau khi chôn không ai được phép nhắc đến hay cung kiến lễ bái chúng ta nữa. Ông ta nói với bộ dạng vô cùng căm phẫn. Tôi nhỏ giọng hỏi, vậy đâu mới là sự thật? Trong bữa cơm gia đình, chúc mừng cho hắn sau nhiều tháng khổ cực đã tiêu diệt được cái huyết thi hại vô số người mà không mất mạng. Ta và Lam Ngọc đã uống phải thứ rượu có thuốc mê mà không hay biết, rơi vào bẫy của hắn. Hồ Tiên Thảo, Mật Đạo và cái giếng trên núi đều là nơi từng chôn người sống. Thời còn vua chúa trị vì, đây từng là mảnh đất phong thủy tốt, chôn biết bao vương tôn khanh tướng. Đương nhiên kèm theo đó là hàng chục, hàng trăm người bồi táng theo hầu hạ. Đến thời kỳ chiến tranh, nơi này lại trở thành mồ chôn sống những tù nhân chính trị. Và cuối cùng, nó là nơi chôn sống những ghen tuông vô cớ, cùng những thù hằn độc ác không căn cứ của hắn ta. Giọng ông ta lúc này đã lạc hẳn đi. Không, không thể nào. Sao ông nội tôi lại ra tay tàn độc đến như vậy chỉ vì ghen tuông? Tôi không tin. Tôi bị chặt hai tay lại, quỳ mọp trước tảng đá lớn thay bia mộ cạnh bên cái giếng. Ông ta tiến đến gỡ tay tôi ra hét lên. Người phải nghe, để biết rõ bộ mặt thật của hắn. Chính hắn đã nhờ ta trông chừng bà ấy khi hắn đi tìm cái huyết thi. Cũng lại là hắn, vẫn ghi trong lòng chuyện ta và bà ấy lớn lên bên nhau. Và ta đã vì Lam Ngọc mà không lập gia đình. Hắn cho rằng giữa chúng ta có gian tình. Chỉ thương cho Lam Ngọc bị chôn sống trong quan tài bịt kín dưới giếng lạnh lẽo, cô độc. Hồn bị khóa chặt trong thân xác bởi những bùa yêu chú trên phù điêu, được khắc xuyên suốt những viên gạch xây nên cái giếng đó từ thời xưa của một thầy phong thủy cao tay nào đó. Còn ta thức dậy với đôi mắt và miệng bị khâu chặt, không thể kêu cứu. Những tiếng la hét trong đau đớn khiến đường chỉ khâu bung ra chảy máu, khổ đau đến cùng cực. Trước mắt chỉ toàn một màu đen u tối, chết đi trong khổ sở tuyệt vọng. Ta chỉ hận là bản thân đã quá tin lời hắn, chỉ trong phút giây không đề phòng làm liên lụy đến Lam Ngọc. Hắn ta làm vậy để biến ta thành thần giữ mộ, che mắt đánh lừa sơn thần, để ta vĩnh viễn vượt ra khỏi luân hồi, không thể siêu sinh mà ở lại vùng đất này. Cảnh mộ cho hắn và Lam Ngọc đang táng ở hai huyệt La Hầu, thi thể được nuôi dưỡng ngàn năm vạn năm không bao giờ thối rữa. Người nói xem, hắn ta có xứng đáng được khói nhang thờ phụng nữa không? Cho dù là vậy đi nữa, mà sao ông lại hại dân làng? Đã có quá nhiều người vì cái huyệt La Hầu này mà mất tích, bỏ mạng dưới mật đạo. Ông làm vậy thì ác tâm có khác gì ông ấy đâu? Tôi chất vấn. Không ngờ là ông ta lại cười phá lên. Những linh hồn sống ở vùng đảo này đều là người bồi táng theo vương tôn khanh tướng thời vua chúa còn trị vì, và những tù nhân thời chiến tranh. Còn người mất tích ở làng này do ai vì đâu? khi trở về người sẽ biết. Ở đời đừng nghĩ ai giúp người cũng là người tốt. Ai đạo mạo bên ngoài thì thân tâm sạch sẽ, cũng như hắn ta, người ông đáng kính của người, người cứu rỗi cả cái làng này được ngày đêm khói nhang thờ phụng trên điện, ngồi ngang hàng với ông, hỏi có xứng hay không. Trong khi ta đêm cũng như là ngày bị nhốt trong một đạo tăm tối, chỉ có thể loanh quanh trên đỉnh núi này. Còn Lam Ngọc, người vừa đã mang nặng đẻ đau sinh con cho hắn, hết lòng hết dạ yêu thương chăm lo cho hắn, giờ đây chỉ có những đêm trăng sáng, khi âm cực thịnh mới có thể thoát ra một phần hồn phách mỏng manh, đứng từ con đường trên núi này nhìn xuống làng, ngóng trông, nhớ thương con cháu mà chỉ được nhìn ngắm từ xa, nước mắt ngắn dài. Tôi dò hỏi, hóa ra bóng người phụ nữ mặc áo đỏ hay đứng ở ngọn cây và con đường mòn dẫn lên núi là bà nội sao? Cháu xin lỗi. Vừa nói tôi vừa dập đầu sát xuống đất để quỳ lại trước tảng đá to. Nhưng còn huyệt La Hầu nếu không phải nó hại người thì là ai? Chẳng phải là vùng đất hình quan tài này là nơi dưỡng thi? Người chôn xuống đất vài chục năm vẫn chưa dã thịt, còn huyệt La Hầu biến xác người thành thây ma đi giết người sao? Huyệt La Hầu đúng là nơi dưỡng thi. Xác của Lam Ngọc dưới giếng vẫn còn nguyên như đang say ngủ giấc ngàn năm. Không thối giữa, vùng đất này tích tụ oán khí từ những oán linh như Hạnh Nhi, càng nhiều thì càng mạnh mẽ chuyển mình, dần dần sẽ trở thành thực thể sống, nuốt lấy người hay động vật còn sống. Nhưng không nhiều, thế nên rất khó nhận biết. Những người mất tích như thế hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời ô trọc này, không để lại một dấu vết nào cả. Ông của người đã hy sinh ta và Lam Ngọc để trấn huyệt La Hầu là thật. Nhất tiễn hạ song điều, vừa được tiếng thơm vang danh bốn bể, đồng thời cũng thỏa mãn được tư thù cá nhân trong lòng hắn ta. Chỉ có ta và bà ấy phải nằm lại mãi mãi nơi đỉnh núi này mà không ai nhang khói, sớm đã đi vào quên lãng, không như hắn mầm cao cỗ đầy. Ông ta nói với giọng chua xót cùng cực, rồi chỉ tay lên vùng trời phía trước. Trời hừng đông rồi, ngươi theo ta trở về nhà. Ông ơi, cháu có thể thắp nhang cùng bái cho ông bà, xin ông tha lỗi cho những gì mà ông nội cháu đã gây ra. Cũng vì cháu nghĩ ông muốn hại cháu, muốn cướp đi linh hồn của cháu bằng tấm áo đỏ hút sinh khí kia, nên cháu mới thất lễ. Giờ cháu đã hiểu ra rồi. Tôi dập đầu thành khẩn dưới chân ông ta. Tấm áo đó, thực ra ta phải làm vậy để cứu dân làng này. Chỉ là người giữ mộ, pháp lực có giới hạn, tự tay ta không thể hủy nó đi. Đành phải nhờ người có tư chất bẩm sinh như người mặc nó vào, mượn tay thầy bầy tiêu hủy nó. Trở về nhà rồi người sẽ hiểu thôi. Từ lúc đó thì ông ta không nói thêm gì nữa. Về đến cũng vừa hay thấy thầy bầy và Lục Bảo trở lên từ con đường mòn tới núi. Tôi ngạc nhiên hỏi, dưới làng lại có chuyện sao thầy? Cô vừa đi thì có người hớt hải chạy lên gọi hai thầy trò đi trừ ma. Xuống đến nơi, tưởng ai, hóa ra là oán linh của bà Hạnh về nhập vào xác của em dâu bà ấy. Chạy nhảy khắp nơi múa may quay cuồng, đòi tấm áo cưới, ngồi cả lên bàn thờ tổ tiên. Khi bà ta nói chính tôi và thầy đốt nó đi bằng lửa hòa diệm, tôi mới biết chính là tấm áo cô mặc hôm nọ. Thì ra cái đêm xảy ra chuyện, ông Tư Thiệt Heo đứng từ nhà ông ta ở sát bên đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc nhà bà Hạnh bị đám chó tinh bắt đi. Nhưng ông ta không hô hoán lên để dân làng tự cứu giúp, mà lặng lặng đứng nhìn. Khi mọi thứ yên ắng trở lại, còn lén sang nhà bà ta lấy đi tấm áo cưới dưới đáy giường. Lục Bảo kể, sao ông ta lại làm vậy? Nghe bà Hạnh nói ngày xưa ông Tư này theo đuổi, nhưng bà ấy lại lấy người khác. Hàng xóm cạnh bên ra vào nhìn thấy mặt nhau, ông ta vẫn không thôi ghen tức, ghim gút trong lòng. Thành ra khi nhà bà Hạnh gặp chuyện, ông ta đem tấm áo cưới lên chôn ngay dưới gốc cây, cạnh huyệt mộ chôn người đàn ông đào huyệt. Rồi làm sao mà tấm áo đó lại bám lấy tôi? Oán khí tích tụ trên tấm áo, mượn xác người chết đã bị ăn mòn bởi huyết chú, rộng không, hóa thành thây ma đi hại người. Hôm đó đâu phải ông Tư sông sáo là muốn giúp đỡ chúng ta. Sợ tấm áo cưới bị phát hiện, lão ta đã giả vờ đi theo tìm kiếm, nhưng đợi lúc ta sơ hở liền tách ra, vòng trở lại phía gốc cây, đào cái áo lên. Nào ngờ... Lục Bảo khẽ thở dài. Lúc này thầy Bảy mới lên tiếng nói, cái thầy ma mang nặng oán khí, còn Hạnh hận Tư Thịt Heo, hận cả cái làng này đã quăng xác nó xuống biển. Nếu không có ai đó mượn thân xác của bầy ký gửi tấm áo đỏ đó sang cho ta hủy đi, thì ta cũng không biết phải tìm cái thây ma kia đến bao giờ, còn bao nhiêu người phải bỏ mạng nữa. Cũng may là bầy chịu nổi liều hòa diệm, cứu lấy sinh mạng cả làng. Nhưng thôi, ta cũng đã cầu siêu cho nó. Còn chuyện của bầy thế nào rồi? Vào nhà đi. Tôi kể thầy nghe chuyện xảy ra vừa rồi. Thầy không nói gì, chỉ trầm tư một hồi rồi hỏi tôi có muốn về núi cấm thăm nhà Lục Bảo hay không. Tôi thoáng đỏ mặt. Ta thấy bây ở đây nhiều ký ức đau buồn, nhìn cảnh lại nhớ người, tôi thì đi sang một chuyến cho thân tâm bình ổn lại. thầy ôn tồn nói rồi dặn dò chuẩn bị 3 ngày sau lên đường. Ngờ đâu, thầy trò vừa đến dưới chân núi, chưa kịp háo hức trước cảnh tượng hùng vĩ, sông nước an lành, đã gặp ngay chuyện quỷ dị. Một cái xác treo lơ lửng trên cành cây, chẳng ngay giữa lối vào làng, lớp da ở bên ngoài đã bị lột sạch. Từ một lỗ nhỏ trên đỉnh đầu, cắt dọc khéo léo tuột đi toàn bộ lớp da không rách, không nát, thủ thuật giống với những kẻ bán da thú chuyên nghiệp, phải giữ làm sao cho lớp lông con thú còn nguyên vẹn mới bán được giá. Không những thế, tay nghề xem ra còn tinh xảo hơn gấp vạn lần. Đặc biệt hơn nữa, thứ treo trên cây đa cổ thụ kia không phải là xác người mà chỉ độc phần da đã được lột sạch sẽ, hoàn mỹ. Chap 11. Mất tích. Một cái xác treo lơ lửng trên cành cây, chẳng ngay giữa lối vào làng, lớp da bên ngoài đã bị lột sạch. Từ một lỗ nhỏ trên đỉnh đầu, cắt dọc khéo léo tuột đi toàn bộ lớp da không rách, không nát, thủ thuật giống với những kẻ bán da thú chuyên nghiệp, phải giữ làm sao cho lớp lông con thú còn nguyên vẹn để bán được giá. Không những thế, tay nghề xem ra còn tinh xảo hơn gấp vạn lần. Đặc biệt là thứ treo trên cây đa cổ thụ kia không phải xác người mà chỉ độc phần da đã được lột sạch, vô cùng hoàn mỹ. Cảnh sát đến nơi đưa lớp da người đang đung đưa nhẹ nhẹ trước cơn gió mùa thu nhuốm đầy mùi tử khí xuống đất. Một nữ pháp y không nhịn đã nôn thốc nôn tháo ngay tại hiện trường. Những người khác cũng run rẩy sợ hãi, làm cho xong phần việc của mình rồi rời đi. Có phải là không tìm ra dấu vết nào khả dĩ để tìm ra hung thủ? Cũng phải thôi, mọi thứ được xử lý quá hoàn hảo. Nếu lớp da người được lột đi theo cách tự nhiên, máu sẽ vương vãi tung tóe khắp nơi. Nhưng vài dặm quanh đây tuyệt nhiên không để lại dấu máu nào, dù là nhỏ nhất. Những người có tay nghề lột da giết mổ quanh đó đều bị cảnh sát gọi lên chất vấn. Trong số đó có nhà hàng xóm, cũng là cậu ba của Lục Bảo. Nhưng dù tất cả đều bị loại trừ vì họ không có động cơ giết người và đều có bằng chứng ngoại phạm. Cậu ba nói với viên cảnh sát mặc thường phục, vẫn hãy đến nhà ông trả nước. Nhìn đường cắt này đi, một tên bán thịt bình thường không thể nào làm được. Lột ra một con lợn cho gọn gàng tươm tất đã khó rồi, huống gì đây lại là một con người, phức tạp hơn rất nhiều. Các ông cứ hành bọn tôi lên xuống cả tháng trời, bỏ bê công việc nhà cửa buôn bán, chẳng chăm lo gì được, thiệt tình. Tôi cũng có muốn thế đâu, dòng dã cả tháng trời nay mà vụ án vẫn chưa có tiến triển gì, tôi cũng đang đau đầu lắm đây. Cấp trên thì cứ hối thúc xuống, chỉ khổ bọn lính quen như tụi này thôi. Viên cảnh sát lắc đầu bất lực. Thầy Bảy gợi ý, ta thấy nó giống như là một kiểu tế lễ tà đạo nào đó hơn là giết người vì thù hằn. Lục Bảo đứng gần đó vẫy tay ra hiệu gọi tôi ra ngoài. Ở đó hóng hớt hay gì? Đến đây cả tháng trời rồi còn chưa dắt cô đi loanh quanh cho biết đó biết đây. Mẹ mấy người không nói, không có việc gì thì đừng đi lung tung ra ngoài. Chẳng may gặp tên sát nhân biến thái còn đang luẩn quẩn ở đâu đó ngoài kia thì xong đời. Tôi vẫn cần lớp da này lắm nên thôi, không đi đâu. Thôi đi ra đây, chỉ cho cái hang ma hay lắm. Nói rồi anh ta kéo tay tôi lôi đi. Hang ma là gì? Anh lại tính dắt tôi đi nạp mạng cho ma quỷ à? Tôi giật tay hỏi lại. Ở góc khuất phía sau ngọn núi có một cái hang lớn nhô cao trên biển, chỉ một lối vào nhưng đến 12 lối ra, nhìn như 6 cặp mắt tối đen sâu hun hút, gọi là hang ma vì từ trước đến nay chưa từng có ai vào đó mà quay về được. Nghe nói trước kia tàu thuyền buôn bán vẫn có thể đi qua, thậm chí khi mực nước xuống thấp còn có thể đi bộ qua lại trên mấy bờ đá mà không sao. Đến khi chiến tranh nổ ra, một trận đánh khốc liệt phía trên thượng nguồn, đã có vô số người ngã xuống. Những xác chết trôi theo con nước đến hang ma, thì kẹt lại không trôi đi nữa cũng chẳng ai biết lý do vì sao. Đến khi chiến tranh nổ ra, một trận đánh khốc liệt ở phía trên thượng nguồn, đã có vô số người ngã xuống, những xác chết trôi theo con nước đến hang ma thì kẹt lại không trôi đi nữa cũng chẳng ai biết lý do vì sao. Từ đó có nhiều lời đồn thổi về những hồn ma đi lại trong 12 cửa hang ma, khiến người qua lại đó càng ngày càng thưa thớt. Đến khi những người đi câu đêm trong vùng chết đuối liên tục được vớt lên gần đó thì không một ai dám bén mảng đến nữa. Thầy tôi ngồi thẫn thờ, Lúc Bảo đưa tay cua qua cua lại trước mặt tôi hỏi. Có nghe nói gì không mà ngớ người ra thế, nhỏ này? Tôi hất tay của anh ta ra cảm giảm. Nghe, thì sao? Tôi ra đó câu đêm không? Hắn ta nói tỉnh bơ. Điên à? Chẳng phải là ông vừa nói nơi đó là cấm địa không được vào sao? Còn thấy sát nhân biến thái kia nữa, biết đâu đang ẩn nấp ở trong đó. Tôi nhăn mặt. Ờ, nói cũng phải, Nếu lỡ có chết trong đó, xác cũng bị kẹt lại, không ai tìm ra được, thì thảm lắm. Mới năm trước, con trai ông kia về thăm nhà, được theo cô bồ, ngon lành luôn. Anh ta quay sang nhìn tôi dò xét. Nhìn gì? Kể tiếp đi chứ. Tôi dục. Ngay đầu con trai ổng là vận động viên bơi lội trên đó, còn con bé kia thì học chung trường. Hai đứa quen nhau suốt mấy năm học đại học, định cuối khóa tốt nghiệp rồi thì cưới xin gì đó. Đồng ngờ về đây nghỉ hè lại, cũng tại thằng đấy thôi, ỉ lại vào tài bơi lội của nó. Hôm nắm tay nhau tình tứ đi dạo đêm với nhau, gặp phải tôi, nhìn sắc khí không tốt, ấn đường đen ngòm, tôi đã từ bi mở lời dặn dò đừng lại gần hang ma rồi. Không biết ơn thì chớ, nó lại còn cười vào mặt bảo tôi là thời đại nào rồi còn tin ba cái chuyện ma quỷ. Nhìn vẻ mặt hậm hực như trẻ con của anh ta, tôi phì cười. Rồi sao mà chết? Nhìn mặt ông vậy mà cũng để bụng ghê ha. Người ta chết rồi còn ghim gút làm gì? Nghĩa tử là nghĩa tận mà, bỏ đi. Thì bơi đêm thế nào chết đuối? Đi cả đôi, ác cái là thi thể vứt lên không kịp, đành đứng trơ mắt nhìn nó trôi tuột vào hang ma. Đợi mãi mấy ngày hôm sau vẫn không thấy trôi ra bất kỳ lối nào trong 12 cửa hang ma kia. Cha mẹ bọn nó mới nháo nhào đi nài nỉ thợ lặn vào đó để tìm vớt xác ra. Có cho họ núi vàng thì cũng chẳng ai dám đi. Ai cũng còn gia đình, người thân, ai đâu mà tự dưng đã biết rồi còn cố đâm đầu vào chỗ chết. Ấy vậy mà cũng có 3 người chịu đi vì người ta nghèo túng quá. Lục Bảo khẽ thở dài im lặng. Rồi có tìm được không? Cái ông này. Tôi thúc khuỷu tay vào sườn khiến anh ta đau quá la lên oai oái. Đã bảo là có vào mà không có ra, còn tìm được gì nữa? Không có não à? Con gái con lứa gì bạo lực thế không biết. Mặt mũi nhăn nhó trông vô cùng khó coi, nhưng anh ta không giận, ngồi xuống trở lại bên cạnh tôi nói tiếp. Về nhà chán quá, cứ bị mẹ cảm giảm suốt. Hai mấy tuổi đầu rồi, có phải là trẻ con nữa đâu, giữ khư khư trong nhà làm gì không biết. Mà này, cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó. Câu hỏi gì? Câu cá à? Ông điên thì điên một mình đi, lần nào cũng lôi kéo thêm tôi làm gì. Tôi định đứng dậy đi thì anh ta nắm tay tôi giật mạnh trở lại, khiến tôi té đập mạnh xuống cái bàn tọa xuống đất. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau của tôi, anh ta trưng ra nụ cười cầu hòa. Cho có đôi có cặp chứ chi, cô không đi thì tôi đi, không lẽ cô thấy chết mà làm ngơ được sao? Không là không, tôi nói mẹ ông giờ đó, bỏ tay ra. Anh ta vẫn níu lấy vạt áo tôi cố nài nỉ. Đi, đi mà mây. Chợt có tiếng ai đó chen vào. Anh Bảo, sao anh về hôm giờ mà không sang nhà em? Nhỏ này là ai vậy? Một đứa khác tiếp lời. Lục Bảo buông ngay vạt áo tôi ra đứng lên nói. Đây là mây, còn hai nhỏ sinh đôi này là hàng xóm nhà đối diện.
Bọn nó không thèm nhìn tôi, chạy ngay lại phía anh ta. Mỗi đứa nắm chặt một bên tay, nói liên thoáng. Anh định đi đâu vậy? Tụi em đi với anh. Hàng mà, đứa nào đi không? Vừa nói Lục Bảo vừa nhìn hai đứa nó thăm dò. Một đứa nhăn mặt. Anh vào hang ma làm gì? Từ khi anh đi đã có thêm mấy mạng người chết mất xác rồi, nhà người ta còn đang để tang đó. Con Ngọc nói đúng đó anh Bảo. À, mà bánh tráng bên nhà vừa trộn xong đợt mới, tụi em đem qua nhiều lắm nè, lại ăn đi. Nói rồi nó chạy nhanh đến cái bàn bằng đá đặt dưới bóng cây lớn râm mát trong vườn phía sau nhà Lục Bảo, mở bịch bánh tráng to ra. Tay nó thoăn thoắt vắt vào đó mấy trái tắc nhỏ nhỏ xanh xanh, vị chua lan nhanh đến, nước miếng tôi bắt đầu tứa nhanh ra trong miệng. Mây, lại ăn đi, bánh tráng ngon nhất xứ này đó, không ăn thử phí nửa đời người, về đảo không có mà ăn đâu. Ngồi ăn được một lúc, nói chuyện qua lại, thấy tôi không có ý muốn tiếp cận Lục Bảo, và chỉ ở chơi một thời gian lại phải về. Mà chỗ tôi ở thì xa nơi này lắm, tụi nó có vẻ đỡ đành hanh, bắt đầu nói cười nhiều hơn. Tôi cũng không chấp trẻ con, hai con bé này tầm 15-16 tuổi, da trắng mặt mũi cũng dễ thương. Chị tên Ngọc, em tên Ngân, song sinh để cùng kiểu tóc, mặc cùng loại áo quần nên trông giống nhau như hai giọt nước. Đang vui câu chuyện đột nhiên con bé tên Ngân lên tiếng. Nếu một ngày nào đó xác em trôi vào hang ma, anh Bảo có dám vào tìm em không mà rủ ra đó câu đêm? Ngớ người ra một lúc, Lục Bảo bùng ngón tay vào chóp mũi con bé Ngân mắng. Phủi phui cái miệng, lo ăn đi, chỉ giỏi nói tào lao. Anh mày trêu thế thôi, chứ đêm hôm ra đó làm gì, điên à? Không nhắc nữa nghe chưa, người lớn nghe được lại ốm đòn. Hai chị em cười tít mắt. Nhát gan vậy cũng bày đặt rủ, tụi em biết rồi, không nói nữa. Từ hôm đó, không hiểu sao cả người tôi cứ bần thần khó ngủ, trở mình liên tục trên cái giường gỗ. Không biết có phải vì tiếng kêu ọp ẹp của cái giường to quá hay không, mà tôi nghe có tiếng bước chân ai đó đi lại bên ngoài, hình như cũng không ngủ được, đang lục đục châm nước nấu trà. Ngồi dậy bước ra ngoài, ra là Lục Bảo đang ngồi trầm tư suy nghĩ gì đó. Thấy tôi, anh ta hơi sững người. Ủa, chưa ngủ sao còn ra đây? Tôi làm cô thức giấc à? Ngủ rồi sao ra đây được? Hỏi vậy cũng hỏi. Tôi ngồi xuống liếc nhìn xem nét mặt anh ta thế nào. Có vẻ không quan tâm lắm đến câu sinh sự vừa rồi của tôi thì phải. Anh cũng khó ngủ à? Tưởng mỗi tôi lạ nhà không ngủ được tôi chứ. Như chợt nhớ ra điều gì, tôi ngẩng lên nhìn Lục Bảo hỏi. Đừng có nói là tính rủ đi câu đêm nha cha nội. 4 giờ rồi, còn đi câu gì nữa cụ ngoại. Ngồi chờ sáng đi ăn sớm luôn cho rồi. Cứ buồn ngủ thì vào ngủ lại đi. Trời mùa này lâu sáng lắm. Không hiểu sao cứ thấy nôn nao trong người. Đặt lưng xuống từ sớm đến giờ vẫn không sao ngủ được. Mà ông có ngửi thấy cái mùi gì lạ không? Kiểu mùi tử thi để lâu ngày đang phân hủy đó. Vừa rồi còn cảm nhận được cả vị máu tanh ở trong cổ họng nữa. Vị máu này còn mới, vị tươi lắm. Còn mùi thịt da thì giữa nát rồi. Ngửi được cả cái mùi oi oi của giòi bọ mà. Hay có đến hai cái xác đang nằm đâu đó gần đây. Lúc sáng thầy bày gieo quẻ dịch, nói ngày mai sẽ tìm được xác ở hướng đông, mà khu đó chỉ có cái nhà hoang đổ nát gần bờ biển thôi. Nhưng vì nó nằm cạnh hang ma nên từ lâu rồi cũng không ai dám bén mảng tới. Nói gần thì cũng không gần, tính ra khá xa khu dân cư, mà tôi cũng không ngửi thấy mùi gì cả. Chỉ thấy từ phía đông có cột khí đen lúc ẩn lúc hiện, năng lượng có vẻ không ổn định, có tà khí tất có yêu ma làm loạn. Thế nên sáng qua tôi mới tính rủ cô đi câu đêm thăm dò tình hình, mà cô nhất quyết không đi. Nên thôi. Anh ta thở dài ra một hơi. Tôi có dự cảm không lành nên mới một mực từ chối. Đi thì nhất định phải đi rồi, nhưng không phải hôm nay. Cho dù đó là gì thì loại tà khí ngút trời này không phải thứ yêu ma tầm thường đâu. Không thể khinh suất được, mất mạng như chơi lại không được việc. Những người mất tích và cả những cái chết vô cùng bí ẩn quanh đây có lẽ đều được dùng làm vật tế cho loại tà ma nào đó. Cột khí đen không ổn định ông thấy, có thể là do thứ này chưa đủ yêu lực. Giờ chúng ta phải tìm hiểu xem ai khả nghi, liệu có hội kín nào ở đây đang thờ phụng ma quỷ hay không. May ra có cách chặn nó lại. Đột nhiên có tiếng đập cửa rất mạnh từ bên ngoài, làm cả hai đang tập trung suy nghĩ không phòng bị giật nảy mình, tim muốn rớt ra ngoài. Quái lạ, giờ này còn ai gọi cửa, lại không đập vào cửa chính ở trên nhà mà đập cửa sau, ngay bếp kế bên chỗ tôi và Lục Bảo đang ngồi. Ai đó, đợi chút. Sỏ vội đôi dép Lục Bảo bước ra ngoài, tần ngần chưa rút khóa cửa. Ai đó? Chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp cùng tiếng khóc thút thít phát ra từ ngoài cửa. Chốt cửa vừa bật mở, một thân người đổ ào vào té mạnh xuống đất, tóc tai rũ rượi, mặt mày sám ngoét. Ngọc, có chuyện gì vậy? Vừa hỏi Lục Bảo vừa nhìn ráo rác ra bên ngoài. Trời vẫn chưa sáng hẳn, con đường dẫn vào sau nhà tùm cây trái tối mờ mịt, không một bóng người. Đợi con bé dậy, nhìn nét mặt thất thần của nó, biết đã xảy ra chuyện, tôi dùng Lục Bảo áp tay vào bình trà vẫn còn hơi ấm, áp lên má con Ngọc, xoa đều trên trán và hai bên thái dương cho ấm, để nó định thần trở lại. Lúc này nó mới bắt đầu khóc kể lại sự tình. Tối hôm qua, khoảng 3 giờ sáng, em dậy đi vệ sinh như mọi ngày, định vào ngủ tiếp thì không thấy con Ngân nằm ở giường bên đâu. Nghĩ nó cũng đi nên em lên nằm ngủ lại. Nhắm mắt được vài giây, em mới sực tỉnh, nhớ ra là em vừa từ nhà vệ sinh trở lên, đâu có thấy con Ngân. Lật đật chạy kiếm nó khắp nơi quanh nhà mà không thấy. Chạy cả ra ngoài tìm thì thấy bóng ai đó giống nó, đang lững thững đi đâu ra biển, đi được cả đoạn xa rồi. Em cố chạy đuổi theo nhưng không kịp, đến mấy mỏm đá nhô lên ngoài biển, em phải dừng lại vì nó trơn quá, em bước lên không được. Vậy mà không hiểu sao, con Ngân nó đi như trên đất bằng, không trao đảo hay té ngã gì. Cứ thế mà đi vào hang ma mất rồi anh Bảo ơi, anh cứu nó với. Con Ngọc nước mắt nước mũi tèm lem cố nói cho hết câu chuyện. Bình tĩnh lại Ngọc, nghe anh nói không? Mây, đi vào gọi thầy Bảy đi. Lục Bảo vừa nói vừa vỗ vỗ vào hai má con Ngọc. Tôi vừa đứng lên thì thầy cũng vừa ra tới, cả ba má Bảo cũng theo sau. Chuyện gì mà sáng sớm đã ồn ào quá vậy bây? Chap 12, hang ma. Nhìn thấy con Ngọc đang rũ ra trong tay Lục Bảo, ánh mắt hoảng loạn sợ hãi, chỉ khóc la kêu cứu, không nói thêm được gì. Thầy Bảy bảo tôi đỡ phụ Bảo một tay, đưa con Ngọc vào phòng nằm rồi ra cho thầy hỏi chuyện.
Khi đã rõ đầu đuôi, thầy Bảy bấm nút ngón tay khẽ lắc đầu nói: "Việc này lành ít dữ nhiều, ma quỷ lộng hành, oan khí chất chồng, nhưng hiện tại còn Ngân vẫn sống." Quay sang nhìn nét mặt đăm chiêu của Lục Bảo, thầy gằn từng tiếng: "Bảy không được tự ý đi vào hang ma khi chưa có lệnh của ta. Chẳng những không cứu được người, mà chính Bảy cũng mất mạng. Nhà này chỉ có mỗi Bảy là con trai nối nghiệp, liệu mà cư xử. Còn Bảy, Bảy kính xin con Ngọc cẩn thận, ta sang nhà gặp ba má nó bàn chuyện." Con Ngọc cứ khóc giấm dứt, mặc cho tôi hết lời khuyên can, mãi đến tối mịt, mệt quá mới lả đi. Suốt đêm qua mất ngủ khiến mí mắt của tôi cũng bắt đầu nặng trĩu. Tôi thấy mình đang đuổi theo bóng lưng của ai đó, đến giữa cánh đồng mía lau cao ngang đầu. Những phiến lá mảnh cứa vào da thịt tôi đau rát. Xung quanh lúc này chỉ nghe thấy tiếng xào xạc hòa cùng nhịp thở của chính mình. Cảm giác con đường bùn lầy dưới chân dường như đang dài ra vô tận. Đến khi thoát ra được khỏi đó, khung cảnh trước mắt khiến tôi chôn chân tại chỗ. Hai chị em Ngọc và Ngân đang mặc bộ váy ngủ rộng màu trắng tinh khiết. Từ phía hang ma, Ngân đưa tay ra đón lấy Ngọc, đang từng bước đi thăng bằng trên những tảng đá nhô nhấp trên biển. Váy trắng lay động dưới ánh trăng đêm rằm, tất cả chơi vơi giữa khung trời đêm. Trăng treo trên đỉnh hang ma lan tỏa thứ ánh sáng xanh lam lạnh lẽo, bao trùm lên cảnh sắc xung quanh một màu quỷ dị. Phía sau hình như còn có gì đó, như ánh mắt đỏ ngầu giận dữ của hai đứa trẻ sơ sinh chỉ cao ngang đầu gối. Chúng đang di chuyển dần từ trên vai xuống, đù lên, bám chặt vào bắp chân con Ngân và con Ngọc. Khi bắt gặp tia nhìn ma quái đang hướng thẳng về phía mình, nhìn chừng chừng, tim tôi như ngừng đập. Cảm giác như đang đối đầu trực diện với một con nhện độc khổng lồ. Những tròng mắt lồi ra đen bóng, sáng loáng, phản chiếu lại hình ảnh con mồi dưới mọi góc độ. Chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng khiến chúng rời nơi bám dính, phóng nhanh tới bám chặt lấy mình. Mặc cho con mồi có cố vùng vẫy kịch liệt đến thế nào, những sợi tơ kết dính vô cùng chắc chắn kia cũng sẽ đưa chúng trở lại, lửng lơ trong không trung, bám chặt lấy con mồi đang cố chạy thoát thân. Cho đến lúc tôi vấp ngã giữa cánh đồng mía lau này, không thể nhìn thấy ánh trăng treo trên đầu, chỉ có thể trợn tròng mắt lên mà sợ hãi, cảm nhận những cặp chân lông lá gớm ghiếc kia lò dò trên da thịt mình, tiêm dần vào người chất kịch độc từ cặp răng nanh bóng khỏe, cuối cùng trở thành một cái xác rỗng vô hồn, miệng há hốc, mắt đứng tròng không thể nhắm, bị cuốn chặt trong lớp kén, lôi vào trong hang ma vĩnh viễn không ai tìm được xác. Vừa nghĩ đến đó, tôi thấy trong mắt chúng đảo mạnh như sắp lao đến vồ lấy tôi. Mà không, một trong số chúng đã thực sự rơi bắp chân con Ngân hay con Ngọc. Lúc này tôi không còn đủ bình tĩnh để nhìn rõ nữa. Muốn chạy nhưng chân tôi lúc này cũng không còn là của tôi nữa. "Đừng, đừng mà!" Hét to lên sợ hãi, tôi cố xua mạnh hai tay trong không khí tránh né. Choàng tỉnh đã thấy Lục Bảo đang thất thần đứng trước mặt, đang cố giữ lấy hai tay tôi hỏi: "Mây, Mây, tỉnh chưa? Mới thấy gì mà hét toáng lên vậy? Còn con Ngọc đâu?" "Ngọc, Ngọc đây mà." Nhìn thấy cái giường trống không, mền gối đã bị hất tung sang một bên, tôi hốt hoảng: Tìm nó. Tôi vừa chớp mắt, mới một chút thôi. Gần đây có cánh đồng mía nào không? Tôi thấy nó đi về hướng đó." "Là hang ma, nguy rồi." Vừa dứt lời, Lục Bảo đã lao ngay ra bên ngoài, mất hút trong màn đêm tĩnh mịch. Lúc này là 3 giờ sáng. Tôi cũng chạy ngay theo, dù không biết đường. Cuối cùng cũng theo kịp, cố lên lỏi qua những hàng mía lau, da thịt bị cứa đau rát, khiến tôi như đang lần nữa sống trong giấc mơ vừa rồi. Vừa chạy tôi vừa lầm rầm cầu xin không phải thấy lại khung cảnh quỷ dị đó. Vừa ra khỏi cánh đồng mía đến trước hang ma, tôi giật mình thấy Lục Bảo đang quỳ gục trước những mỏm đá, hướng ánh mắt bất lực nhìn về phía hang ma tối đen, sâu hun hút, gào lớn tên hai chị em. Trên tay anh là mảnh vải lớn nhuốm đầy máu, hình như từ bộ váy màu trắng của con Ngọc. Lại gần hơn, nhìn đôi chân trần đầy vết thương đang tưới máu, thấm đẫm cả vào nền cát của Lục Bảo. Rồi nhìn lên những tảng đá nhấp nhô kia, tôi như hiểu ra, chắc chắn cái con người cố chấp cứng đầu cứng cổ này vừa rồi đã cố bước lên chúng không dưới chục lần, khiến bàn chân bị những con hà vỏ sắc như dao đang bám dày đặc trên đó cứa vào những vết sâu hắm. Máu vẫn còn vương lại, rải rác trên những tảng đá lớn, nương theo giọt nước biển từ dưới bắn tung tóe lên, lan nhanh xuống chảy cả vào những cái miệng nhấp nháp, mở ra đóng vào, sủi bọt trắng trắng của những con hà. Trông chúng như đang giành giật nhau liếm láp từng vệt máu đang lan xuống thì chuyển dần sang sắc đỏ au. "Đừng lên đi, về nhà thôi Bảo. Thầy Bảy sẽ có cách. Đừng vậy mà. Vết thương dính đầy cát sẽ nhiễm trùng mất. Nghe tôi đi có được không?" Nhìn thấy anh ta như người mất hồn, cứ giữ lấy mảnh áo đó nhìn mãi về phía hang ma, tôi cứ lo sợ, không biết là anh ta có lại chúng phải tà thuật gì nữa không. Đành thẳng tay tát mấy cái thật mạnh.
vừa tát vừa gọi cả họ lẫn tên, kêu gọi ba hồn chín vía để anh ta tỉnh trí trở lại. Có lần tôi té ngã nằm trên đất quá lâu, lúc ba má trở về, cả khi họ nâng tôi dậy trên tay, tôi đều cảm nhận được, nhưng khi họ gọi, tôi không cách nào trả lời. Ba tôi tưởng đã hết hy vọng vì tôi nằm trên đất quá lâu, nhập thổ, không thể nào cứu được nữa rồi. Khi thầy bảy đến, chỉ cho ba má gọi thật to tên họ đầy đủ của tôi, thì tôi dần có cảm giác và trả lời được. Tôi nhớ thầy bảy có nói do ba má gọi tôi bằng tên ở nhà nên không có tác dụng. Quay trở lại, Lục Bảo chỉ là cảm thấy bất lực, chẳng phải ma tà nào nhập thể cả. Khuyên cản mãi cuối cùng thì anh ta cũng chịu đứng lên theo tôi về nhà. Đi đến nửa đường thì gặp cả ba má Bảo, ba má Ngọc Ngân và thầy bảy đang dắt díu nhau đội cơn mưa giông sấm chớp vừa ập đến, ra tận nơi tìm. Về đến nhà nghe tôi kể về giấc mơ vừa rồi, thầy bảy như nghĩ ra điều gì đó hỏi: quanh đấy có cặp song sinh nào chết non không? Ngẫm nghĩ một lúc, mẹ Bảo nói: sinh đôi thì không phải hiếm, không biết do đất đai phong thủy hay thế nào mà những gia đình ở đây sinh con đầu lòng thường là thay đôi. Ngay cả thằng Bảo cũng là một cặp song sinh, mất đi một em nó chẳng may ngục thở vì ra sau quá lâu nên... Nói đến đây bà sụt sùi không nói được nữa. Ba Bảo lúc này mới tiếp lời: nhưng bọn chúng đều lớn cả, đi lên thành phố làm ăn, ở đây chỉ còn mỗi Ngọc Ngân là cặp sinh đôi nhỏ nhất, mới 15. Ngoài ra thì không nghe ai bị sẩy hay là sanh non. Nhưng ông biết đó, đèn nhà ai nhà nấy rạng, đôi khi người ta kín tiếng mình cũng không rõ được hết. Nhưng sao lại hỏi vậy? Ta nghĩ tìm được manh mối này sẽ lần ra được mấu chốt vấn đề. E là có ai đó đang luyện quỷ nhi, khi thực sự luyện thành sẽ khó mà đối phó. Thế nên ngày mai hãy đi dò la thử xem. Còn anh chị về nhà đợi tin đi. Mây, Bảo, tranh thủ nghỉ ngơi, ngày mai vào giờ trí dương lên thuyền, tiến vào hang ma. Dặn dò xong thì bảy vào phòng, tôi nghe thấy tiếng lầm rầm đồng chú vọng ra từ trong đó. Có lẽ thầy đang chuẩn bị cho pháp sự ngày mai. Bước lên con thuyền trong tranh, Lục Bảo nhìn hai cặp vợ chồng đã luống tuổi đứng trên bờ, mỗi người mang nặng một nỗi lo nói: bà má yên tâm đi, không sao đâu mà, sống phải thấy người, chết phải tìm thấy xác, con sẽ mang được hai em về. Thầy bảy đưa cho tôi một lọ nước nhỏ màu đỏ. Sau khi đã chấm lên giữa ấn đường hai đứa một loại dấu ấn hình tròn bằng thứ nước lấy từ trong lọ, thầy dặn dò: khi bầy tìm thấy chúng, chắc chắn chúng vẫn còn sống, chỉ cần chấm lên giữa ấn đường chúng loại nước trong lọ, chúng sẽ lên thuyền theo bầy trở về vào hang ma. Cứ thẳng một đường mà đi, cửa giữa chính là cánh cổng số 6, đi thẳng đến đường cùng rồi vòng trở ra, khi đó sẽ không thấy cổng vào đâu nữa. Không được sợ hãi, phải giữ vững tinh thần, đi cho đến đoạn cụt, cuối cùng vòng trở lại đi đúng con đường đó thêm lần nữa. Lúc này sẽ tìm thấy chúng, khi đó ắt tìm thấy lối ra. Thuyền rời đi, tôi lên tiếng hỏi cho không khí đỡ căng thẳng: sao phải đi 3 vòng mới tìm thấy chị em Ngọc Ngân, ông có biết không? Vào hang ma, đi trên con đường của quỷ thì phải dùng chính mật mã của chúng để tìm thấy thứ chúng ta cần. Đi 3 vòng ở cửa thứ 6 chẳng phải là 666 đó sao? Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Muốn bắt được phải vào tận hang ổ của chúng, chẳng phải chính là loại lý lẽ này sao? Thế còn lọ nước này? Là mực chu sa, trộn cùng máu lấy từ huyệt trung sung, nằm ở đầu ngón tay giữa của cha mẹ Ngọc Ngân, như một dạng chích máu từ tim để đánh thức phần hồn đang bị nhốt trong thể xác của chúng. Chắc thầy bảy đã chủ tính được phần hồn phách của bọn nó đang bị ai đó thao túng, sẽ không chịu theo chúng ta trở về, ngược lại còn nghe theo sự điều khiển của thế lực ma quỷ đang tồn tại bên trong, giết hại chúng ta. Huyệt trung sung nằm ở đâu? Tôi đưa bàn tay lên thử ấn ngón giữa bàn tay này lên bàn tay kia, xem cảm giác thế nào. Lục Bảo quay sang, nắm lấy bàn tay trái tôi, đưa lên ngang cằm, cúi xuống dùng ngón tay cái nhấn vào đầu ngón tay giữa của tôi hỏi: là ở đây, nếu nhấn vào có cảm giác đau nhói, nghĩa là hệ tim mạch hoạt động không tốt, có hiểu chưa? Tim có vẻ loạn, mạch đập không đều, không cần sợ hãi để thế đâu. Có ma thì trừ ma, có quỷ thì diệt quỷ. Tôi thoáng bối rối quay mặt đi, vừa hay nhìn thấy chiếc thuyền cũng vừa trôi đến cửa hang ma. Cái đèn công suất lớn vừa được bật sáng, cả hai đứng hồn khi thấy cha mình trên những vách đá bên trong hang ma là vô số dây quỷ, kích thước to bằng đứa trẻ con, đang gập cánh, mắt nhắm nghiền. Ánh đèn sáng lóa dọi vào đột ngột khiến bọn chúng thấy động liền rời vách hang bay tán loạn. Tắt, tắt đèn ngay, nằm dạp xuống thuyền mau. Mùi phân rơi nồng nặc khiến cái mũi nhạy cảm của tôi qua hai lớp khẩu trang thấm đẫm dung dịch phòng độc vẫn không sao chịu nổi. Hai tay ôm lấy đầu tránh những đòn tấn công của bọn rơi quỷ, khiến toàn thân của tôi chao đảo suýt rơi khỏi thuyền mấy lần. Bọn chúng có hút máu không vậy?
Tôi nghe nói dây quỷ thường hút máu.
Không hiểu sao loại dây quỷ này lại có mặt ở đây. Bọn chúng là loại dây quỷ thông thường, không phải loại chân lông hay cánh trắng. Chúng sẽ dựa vào thân nhiệt và tấn công. Mục tiêu của chúng là động vật máu nóng. Con người cũng nằm trong số đó. Chúng không hút máu mà sẽ cắn rách da cô, sau đó liếm láp thưởng thức máu rỉ ra từ vết thương kéo dài đến vài chục phút. Nước bọt của chúng có chất chống đông máu, khiến máu rỉ ra mãi không ngừng. Mau kéo áo trùm đầu, che hết toàn bộ da thịt lại, nếu không muốn bị chúng sơi tái thành cái xác khô.
Đến khi mọi thứ thực sự yên ắng trở lại, còn chưa biết phải xoay sở thế nào giữa khoảng không tối như hũ nút thế này, thì ngẩng lên đã thấy thứ gì đó phát ra ánh sáng xanh lam lạnh lẽo. Nhìn chúng khiến tôi dậy lên thứ cảm giác lạnh thấu đến tận từng tế bào nhỏ nhất. Chúng đang không ngừng bay vút lên từ dưới mặt nước biển, rồi lại bổ nhào xuống, cứ như đang chứng kiến một vũ hội nhạc nước, luân phiên biến chuyển không ngừng.
Đó là thứ gì? Ma chơi sao?
Không giống lắm, ma chơi không có hình dạng thế này.
Lục Bảo tiến sát đến mép thuyền, nhìn xuống, những cái bọc xanh lam này to tròn hình dạng như quả trứng, nhưng lớn hơn rất nhiều, đang nổi lên từ dưới đáy sâu, nhiều vô số. Khi đưa mặt sát lại gần để nhìn cho rõ, thì từ dưới làn nước, qua lớp màng mỏng bên ngoài, những đôi mắt bên trong lớp vỏ đó bất chợt bừng mở, nhìn chằm chằm vào chúng tôi, khiến cả hai đều giật mình lùi lại phía sau.
Đây là gì vậy? Rõ ràng là bào thai mà. Thứ bên trong nó là quỷ nhi sao?
Lúc này từ dưới mạn thuyền nghe những tiếng lục bục phát ra khá lớn, kèm theo bong bóng sủi tăm lên ngày càng nhiều. Dù vẫn còn trong cơn sợ hãi hoang mang tột độ, nhưng chúng tôi không còn cách nào khác, đành cẩn trọng nhìn xuống thêm lần nữa để xem chuyện gì đang xảy ra bên dưới.
Những cái bọc xanh lam lạnh lẽo khi nãy đang vỡ ra, bên trong rõ ràng là thai nhi. Khắp thân người chúng vẫn còn dính lại những mảng bong da từ nhau thai, nằm cuộn mình như con tôm ôm lấy sợi dây cuồng rốn tái nhợt. Những lớp màng mỏng vỡ ra từ bọc nhau thai dập dình trên nước trông như là những con sứa màu trắng đục phủ kín mặt nước.
Lục Bảo dùng cây xào gạt đi lớp màng nhầy nhụa bên trên, để những thai nhi bên dưới qua một bên, làm lộ ra những xác người chồng chất lên nhau. Thịt vẫn còn nguyên vẹn không rữa nát, chỉ có lớp da nhăn nhau tái mét, bụng trương phình, không có quần áo giống hệt xác người chết đuối vừa được vớt lên.
Cả hai cố căng mắt lên ngăn cơn kinh hãi đang cuộn lên thành dòng trong lòng, mong tìm thấy xác hai chị em Ngọc Ngân.
Nhìn những mảng tóc, móng tay móng chân lỏng lẻo như muốn bong chóc ra trên những xác chết, tôi chỉ mong bọn nó không nằm đâu đó bên dưới những xác người chất cao như núi này.
Đột nhiên những cái miệng trên xác chết đồng loạt mở to, làm lộ ra bên trong những cơ hàm trống. Không hề có răng, hết miệng lại đến mắt, mở toàn bộ ra nhìn chừng chừng từ dưới làn nước biển trong đến mức soi gương được, khiến tôi suýt ngất mà ngã bổ nhào xuống nước. Từ những cái miệng gớm ghiếc đó, bong bóng khí đang không ngừng nổi lên, trông như miệng của những con hải quỷ, mòm mém để những xúc tua kịch độc đang muốn tấn công chúng tôi. Còn chưa kịp hết kinh khiếp thì cổ chân đã bị thứ gì đó nhớp nháp, thô ráp quấn lấy.
Từng thét chưa kịp phát ra đã bị bàn tay Lục Bảo chặn ngay lại.
Không được hét lên, làm kinh động đến bọn dơi quỷ là chết cả đám đó.
Tôi dùng chân còn lại cố đạp mạnh vào thứ đang quấn lấy, siết chặt lấy chân mình, vừa cố ra hiệu chỉ cho anh ta thấy. Từ thứ ánh sáng xanh vẫn chưa xác định được là gì đang không ngừng thay phiên nhau bổ nhào lên xuống. Tôi nhận ra nó truyền lên từ dưới nước qua mạn thuyền, ngày càng nhiều đang cuốn chặt lấy cả hai chân tôi.
Là lưỡi của những xác người bên dưới.
Khuôn mặt của Lục Bảo lúc này phản chiếu lại thứ ánh sáng xanh quỷ dị kia, tái nhợt.